Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, 25 tháng 7 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Lại một ngày bản lề nữa rồi và thời tiết vẫn tiếp tục nồng sắc nóng, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thời tiết vẫn là một cái đề tài để người ta khiếu nại, nhưng mà chị Thu Nga, chừng nào mới có mưa?
Có bộ là không có mưa rồi. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Thời tiết mà người ta dùng chữ sizzling đó, giống như nó đang sôi sục nóng ở trong cái chảo dầu vậy. Ngày hôm qua thì được 99 cent, hôm nay là đồng lẻ 1 cent. Ngày hôm qua thì thấy nó hơi đỡ đỡ tại với 99 độ, nhưng mà ngày hôm nay thì nó cũng vậy thôi, nó cũng vẫn nóng, 101 và buổi tối là 78. Không có một giọt mưa nào trong bức hình của thời tiết cả. Rồi ngày thứ năm là 104 và buổi tối là 81. Tới thứ sáu sẽ xuống 99 cent trở lại. Và ngày thứ bảy, ngày Chủ nhật là 101, 102. muốn có mưa thì chờ tới tuần sau, tới đầu tuần có thể là có mưa, nhưng từ đây mà cho tới đầu tuần thì ông thời tiết, ông trời ông cũng thay đổi nhiều lắm, không có biết được đâu, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy, 99 độ, 100 độ thật ra nó cũng không có quá nhiều khác biệt, nhưng mà phải nói rằng là tuần này thì rất là nóng, mưa thì nó không có nhiều và gần như là không có mưa luôn. Nhiệt độ thì ngày hôm nay thì vẫn sẽ tiếp tục rất là cao, lúc này là 83 độ và lên cao ngày hôm nay sẽ là 99 độ. Tuy nhiên thì 99 độ là nhiệt độ mà người ta dự báo nhìn với index á, nó sẽ lên khoảng 105-106 và không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày hôm nay, buổi tối xuống thấp là 77 và qua ngày mai lên tới con số 100 độ tròn chỉnh, và người ta nói rằng là 100 độ như vậy thì có thể lên tới cả 110 độ với cái nhiệt độ vào buổi chiều, và ngày mai thì cũng sẽ không có phần trăm cơ hội mưa nào cả và buổi tối xuống thấp là 77. Cho tới thứ sáu thì chỉ có 10% cơ hội mưa mong manh thôi và nhiệt độ vẫn sẽ rất là oi bức khó chịu, 99 độ cao nhất cho ngày thứ sáu và buổi tối xuống thấp là 78. Nhìn chung rằng là từ đây cho tới cuối tuần mưa thì không thấy nhưng mà nhiệt độ thì vẫn rất là cao và rất là khó chịu khi mà đi ra ngoài.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cũng được các hãng thông tấn lớn đưa đi cho biết chính quyền Tổng thống Trump hứa hẹn sẽ hỗ trợ một khoản trị giá 12 tỷ Mỹ Kim cho giới nông gia do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại và để bù đắp vào những tổn thất của kỹ nghệ nông nghiệp mà phải gánh chịu bởi vì những cái cuộc chiến thương mại mà chính quyền Tổng thống Trump đang thực hiện với châu Âu cũng như rằng là với các quốc gia. Một bản tin kế tiếp nói về cựu giới chức lãnh đạo của khu học chánh Houston là ông Richard Carranza. Thì bây giờ ông này đã chuyển sang lãnh đạo khu học chánh ở New York, nhưng mà ông này vẫn tiếp tục than phiền về sự không hợp tác của khu học chánh cũng như rằng là đã không nỗ lực để mà những cải cách của ông có thể có mang lại hiệu quả. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp liên quan đến đại công ty về viễn thông là Verizon. Thì công ty này đã đưa vào cung cấp dịch vụ 5G, tức là dịch vụ Internet tốc độ cao hơn so với hiện tại tại khu vực Houston. Và vào chương trình Nhật Báo Truyền Thanh thì Đăng Khoa sẽ nói về phần tin này. Và cuối cùng là một phần tin cho biết là tiểu bang Texas tiếp tục chứng kiến sự gia tăng một số các trường hợp bị nổi những cái mẩn đỏ do bị bọ chét cắn tại khu vực Houston và vùng phụ cận, đặc biệt là khu vực Houston và Galveston bị rất là nhiều những trường hợp này. Đây là một trong những trường hợp, những vụ đã từng được cho là đã bị xóa sổ hầu hết trên toàn quốc nhưng bây giờ nó lại phát sinh trở lại. Thì lát nữa đây, Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, họ đăng một cái tấm hình cảnh cháy tại Hy Lạp. Trong cái lúc mà gió thổi rất là mạnh đã thổi tung lên ngọn lửa, gây thiệt mạng cho ít nhất là 76 người trong một cái khu vực nghỉ lễ bên ngoài của thủ đô Athens. Đây là một cái khu vực du lịch vùng biển. Người ta kể lại câu chuyện có 26 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Họ không có cách nào có thể đi xuống một cái thang nhỏ bởi vì khói nhiều quá, họ không nhìn thấy gì và cuối cùng thì họ bị ho. Sau đó thì họ chết chung với nhau. Ngày hôm qua thì người ta đã phát giác ra những tử thi của họ. Bản tin đầu tiên cho biết là nghi phạm về cái vụ uống rượu lái xe đụng chết một nhân viên cảnh sát của thành phố Dallas hiện nay sẽ bị theo dõi kỹ. Trong lúc mà hắn đã đóng tiền thế chân, vị thẩm phán tại thành phố Dallas đã cho biết như thế. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết nhân viên cảnh sát bị đụng chết là ai. Bản tin phía dưới cho hay là chính phủ của Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua đã công bố một cái kế hoạch là sẽ cung cấp 12 tỷ Mỹ Kim khẩn cấp cho các nhà nông của tiểu bang Texas và những tiểu bang khác. Những người mà đã bị ảnh hưởng bởi cái cuộc chiến mậu dịch của Tổng thống Donald Trump. Và cuối cùng thì gần 4 tháng sau khi Tổng thống Donald Trump hứa là sẽ gửi ít nhất là 4.000 quân nhân đến khu vực vùng biên giới Hoa Kỳ và Mỹ. Nhưng mà chưa tới nửa con số này đã được gửi đến đây. Tuy nhiên các giới chức của chính phủ liên bang cho biết rằng là họ đã có thể ngăn chặn được về những cái vụ vượt biên giới bất hợp pháp cũng như là các vụ buôn lậu về ma túy, mặc dù là rất khiêm nhường. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương thưa quý vị. Ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì bản tin nói về việc là cái loại bò chét tiếp tục phát triển ở nhiều tiểu bang, trong đó có bang Texas. Thì một vài con số đã được đưa ra, đó là ở tiểu bang Texas năm 2017 đã có 519 trường hợp bị sốt cao và cũng như là nhiễm trùng do cái bò chét gây ra. Ở quận hạt Harris, con số này là 71 trường hợp và ở quận hạt Galveston là 16 trường hợp. Và các cái giới chức y tế đã đưa ra những cái điều cần biết và khuyến cáo người dân nên có sự đề phòng. Thứ nhất là những cái người mà nhiễm bệnh về sốt cao cũng như là nhiễm trùng khi mà họ tiếp xúc với các cái loài bọ chét bị nhiễm bệnh thông qua việc các cái vết thương bị chày, bị hở và thậm chí rằng là có thể gây ra các cái triệu chứng như là khó thở. Và thường xuất hiện vào khoảng từ 7 cho tới 14 ngày sau khi mà tiếp xúc với các loài bọ chét này. Và ngoài ra thì trên người sẽ bị dị ứng cũng như là nổi các cái vết đỏ, những cái dấu nhỏ, những cái chấm đỏ trên người. Đó là cái dấu hiệu đầu tiên của việc nhiễm trùng. Và sau đó thì sẽ gồm các cái triệu chứng khác như là sốt, nhức đầu, buồn nôn, ối mửa. Nếu như mà được phát hiện và điều trị bằng kháng sinh á, thì có thể sẽ dễ dàng điều trị. Nhưng mà nếu như để lâu á, thì có thể sẽ gây ra những cái nguy hiểm đối với những cái cơ quan khác trong cơ thể. Và các giới chức y tế cũng đưa ra cái lời khuyên rằng là nếu như chúng ta có những cái loài vật nuôi trong nhà như là chó với mèo thì đừng có để thức ăn của những cái loài vật này ở bên ngoài vào buổi tối, bởi vì nó có thể dễ dàng gây ra những cái sự thu hút các loại bọ chét. Và ngoài ra thì nên có các cái loại thuốc để mà diệt côn trùng để sẵn trong nhà, và chúng ta nên thường xuyên xịt vào những cái nơi mà nghi ngờ là có cái con bọ chét phát triển và sống tại những nơi đó. Sở Y tế của bang Texas nói rằng là cái con số 519 trường hợp những cái người bệnh nhân bị dị ứng và nhiễm trùng vào năm 2017 là cao gấp 3 lần so với số trong năm 2010. Và đây được xem rằng là phát triển rất là mạnh trong thời gian vừa qua liên quan đến các cái loại bệnh nhiễm trùng do bọ chét gây ra. Galveston thì đã có báo cáo rằng là có nhiều trường hợp hơn vào năm 2018 và cao cũng nhiều hơn so với năm 2017. Các giới chức của cơ quan y tế bang Texas đã đưa ra một cái cảnh báo về sức khỏe vào tháng 12 năm ngoái về các cái mối đe dọa gia tăng từ các loại bọ chét, và kêu gọi các cái nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan tâm đến các bệnh nhân nhiễm bệnh từ loại côn trùng này đối với các triệu chứng như là bị sốt cao, bị dị ứng và bị nhiễm trùng. Và các cái triệu chứng này thì thường bị nhầm lẫn với một số bệnh khác, trong đó có cả bệnh do virus Zika hoặc là West Nile gây ra. Và các cái loại bệnh này có thể sẽ được điều trị bằng thuốc trụ sinh hoặc là kháng sinh nếu như mà người bệnh phát hiện kịp thời. Tuy nhiên thì nếu như mà để quá lâu thì sẽ ảnh hưởng đến các cái các cơ quan khác trong cơ thể như là gan, thận, tim, phổi và não, và nặng hơn có thể dẫn đến các cái trường hợp tử vong. Thì đã có 8 trường hợp tử vong ở bang Texas do nhiễm vi khuẩn do bọ chét gây ra từ năm 2003, và hơn 1/4 số trường hợp được báo cáo cho thấy liên quan đến các em nhỏ tuổi từ 6 cho tới 15 tuổi. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Wow, hết mũi rồi tới bọ chét, ghê quá. Thưa quý vị, ba cái cây cầu trên Trinity River của Fort Worth về hướng bắc của downtown sẽ mở ra vào năm 2020, tức là một năm trễ hơn là thời gian được hạn định lúc đầu. Những cái cầu hầu như tất cả đang xây dựng để nối kết với là CD, với cái khu vực gọi là Bender Island. Đó là cái dự án như thế, và cái khung sườn là đang xây trên đất khô tại North Main Street, Henderson Street và White Settlement Road. The Bender Island Project nằm trong cái dự án rất nhiều háo hức, với là 1.1 tỷ cho dự án trong một island rộng khoảng 800 acre với nhà cửa, business và những nơi triển lãm. Island này sẽ xây trong khu vực đã có hình ảnh đẹp của La Rayfield và Coyette Drive Inn. Một kiểu như là Riverwalk sẽ được chạy dọc theo bờ sông và đi qua dưới ba cây cầu. Construction của những cây cầu đang được xây trên một vùng đất khô để đỡ tốn thời gian và tiền bạc. Đó là theo lời của Val Lopez, phát ngôn viên của The Texas Department of Transportation. Một khi mà cây cầu được hoàn thành, thì một dòng sông mới sẽ được đào dưới cây cầu và dự án sẽ mở ra đầu năm 2020. Lopez nói trong cái dự án cây cầu là 65.5 triệu, tuy nhiên tổng số tiền vẫn đang chưa biết là bao nhiêu. Mặc dù cơ quan vận chuyển đã nắm giữ việc xây cầu, nhưng mà phần lớn dự án cho The Banter Island là được xem xét một cách tổng quát bởi The Trinity River Vision Authority, là một cánh tay của The Tarrant Regional Water District. Và những cơ quan nào làm việc một cách chặt chẽ với The Army Corps of the Engineer là nơi coi sóc cho The Trinity River và hệ thống nước. Banter Island được chuẩn bị và bàn bạc cả hơn một thập niên qua. Lúc ấy, The Trinity River Vision Authority đang vất vả để tìm tài trợ cho dự án mà sẽ bị trả không chỉ cho việc phát triển kinh tế nhưng cho vấn đề kiểm soát và ngăn ngừa lụt lội để bảo vệ thành phố nếu trong tương lai xảy ra việc ống thoát nước có vấn đề. Vào tháng 5, thì cử tri của vùng Forward đã bỏ phiếu chấp thuận cho những trái phiếu để chắc chắn có đủ tiền sử dụng để xây cất cho Bentoland và phần nhiều được phân của Federal. Và nếu không có dự án những cái trái phiếu ra đời thì Water District nói là có thể họ phải nâng tax lên khoảng 8% để xây đập và cải cách vấn đề điều hành ngăn ngừa lũ lụt. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một cái bài viết nói về việc cựu giới chức lãnh đạo của khu học chánh Houston là ông Richard Carranza. Thì trong một bài phỏng vấn thì ông này đã bày tỏ cái sự thất vọng đối với việc là khu học chánh Houston đã không thông qua những cải cách quan trọng của ông nhắm đến việc nâng cao thành tích của các em cũng như hỗ trợ nhiều hơn cho những gia đình có thu nhập thấp và các em học sinh thuộc các sắc tộc thiểu số. Trong lúc ông này tại vị khoảng là 18 tháng trong cương vị là người lãnh đạo của khu học chánh Houston, trong khoảng là 4 tháng sau khi rời khỏi thành phố Houston, thì ông Carranza đã nói trong một cái bài phỏng vấn rằng là các giới chức lãnh đạo của khu học chánh Houston đã chống lại những thay đổi của ông. Theo đó, nếu mà nó thành sự thật thì sẽ mang lại những cái lợi ích lớn chưa từng có trong lịch sử dành cho các em học sinh thuộc các cấp độ khác nhau. Trong bài viết được đăng trên tờ Atlantic thì ông Carranza nói rằng là những vị lãnh đạo 51 tuổi này đã than vãn rằng mô hình tài trợ hiện tại của khu học chánh Houston là không chấp nhận được và không có công bằng. Trước khi rời khỏi Houston thì ông Carranza đã đề xuất chuyển sang một mô hình tập trung hơn và sẽ mang lại lợi ích cho các trường học và các khu vực có thu nhập thấp, chủ yếu là người da đen và người gốc Hispanic. Vị giám đốc lâm thời là Granita Lathan thì đã lên thay thế ông Carranza và đã công bố một cái kế hoạch trì hoãn một tháng sau khi ông Carranza chuyển đến New York với một cam kết rằng sẽ nghiên cứu các phương pháp để phân bổ nguồn lực của học khu và mang đến kết quả tốt hơn. Đã có những cái sự bất đồng giữa các thành viên của khu lãnh đạo của khu học chánh Houston bởi vì những người này đã mặc dù đồng ý rằng là hệ thống các trường thu hút những cái em học sinh đó cần phải có những cái cải cách, nhưng mà cải cách về mức độ ra sao và thay đổi như thế nào thì vẫn chưa được thống nhất. Ông Carranza đã cho biết rằng là nhiều cơ sở, nhiều học trường học ở học khu được đặt tại các khu phố giàu có và có người sắc tộc da trắng nhiều hơn. So những cái trường mà tốt thì thường là được đặt những cái khu đó so với phần còn lại của thành phố Houston. Và ông cũng nói rằng khu học chánh Houston cố tình đặt những cái trường học tốt gần các trung tâm của thành phố Houston để mà có thể từ đó đi đến nhiều nơi khác nhau. Hầu hết các trường này đều đặt trong những các khu vực giàu có hoặc là phát triển nhanh, bao gồm như là Eastwood Academy hoặc là những cái trường để cho các em chuẩn bị chuyển sang những cái lớp học cấp bậc học cao hơn như là Đại học Cộng đồng cũng như các trường đại học 4 năm. Và ông kêu gọi rằng là trường khu học chánh Houston cần phải có những cải cách cụ thể hơn để hỗ trợ cho các khu vực có thu nhập thấp hoặc là các khu vực đông các em học sinh thuộc các sắc tộc thiểu số. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, một nghi phạm uống rượu lái xe đã đụng chết một nhân viên cảnh sát ở thành phố Dallas sẽ bị theo dõi kỹ trong lúc mà hắn đã đóng tiền thế chân để tại ngoại hầu tra. Một vị thẩm phán vào ngày hôm qua đã cho biết như vậy. Thẩm phán của tiểu bang là Ginny Hauer vào ngày hôm qua thứ ba đã từ chối lời yêu cầu của các công tố viên là sẽ phải tăng cái số tiền đóng thế chân từ 75.000 cho tới 100.000 đô la đối với lại Andrea McNeil Beloved. Ông Beloved này sẽ phải đối diện với trọng tội là uống rượu lái xe để đụng chết người. Người mà hắn đụng chết là cảnh sát viên Earl Jimmy Given ở thành phố Dallas. Ông này là một trong những cái truyền thuyết đối với là bạn bè và những người quen biết ông. Ông rất khỏe, có thể nâng ở chiếc xe motorcycle 900 pound nhẹ nhàng và lái chiếc mô tô này khắp nơi tại Hoa Kỳ mà không có cần phải ngừng lại để mà nghỉ ngơi. Ông Given hưởng dương 55 tuổi đã từng làm việc cho sở cảnh sát thành phố Dallas 32 năm qua. Thì ông đã bị đụng chết bởi một kẻ bị nghi là say rượu vào sáng sớm ngày thứ Bảy vừa qua, trong lúc mà ông tham gia để mà giữ an ninh cho một cái buổi đám tang của một đồng nghiệp đã qua đời bởi bệnh ung thư. Buổi lễ thăm viếng ông Given sẽ được tổ chức từ 6 giờ cho đến 8 giờ tối ngày hôm nay thứ Tư tại nhà thờ Preston Wood Baptist Church ở thành phố Plano. Và lễ an táng sẽ được thực hiện tại nhà thờ này vào lúc 11 giờ sáng. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 25 tháng 7 năm 2018, nhằm vào ngày 13 tháng 6 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ rưỡi là chương trình tuổi vàng, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh, sau đó 6 giờ là chương trình lịch sử và văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc quý vị có thể gọi nghe bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và trời này thì nóng quá. Quý vị nghe cái bản tin hồi sáng ở bên Houston nói, ở bên này thì không thấy nói về bọ chét. Nhưng mà đi ra ở ngoài vào cái thời tiết này thì vừa nóng mà vừa bị muỗi cắn, mà không chừng lại còn có bọ chét ở tại Dallas Fort Worth nữa, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, ghê đúng quá. Như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả. Nhưng mà chị Thu Nga bị bọ chét nó bò lên người ngứa gãi giống như là mấy con khỉ á, chị Thu Nga phải không ạ?
Con bọ chét nó bự hơn con con bọ chét bự không?
Không có biết thấy được chị, không? Nó hơi nhảy thì phải. Cái con mà nó nhảy người ta gọi là con bò chét.
Cái con mà nó nhảy nhảy đó.
Vâng, thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thời tiết nóng như thế này mà xe bị kẹt nữa và bị bò chét nữa thì khỏi phải nói. Hiện nay chúng tôi thấy có một tai nạn thôi xảy ra ngay trên xa lộ Dallas North Highway đi về hướng, thưa quý vị, là cái đoạn đường này đó thì nó đi về trong khu downtown tại thành phố Edison và gây cản trở cho cái đoạn đường đó. Một số các đoạn đường khác cũng đang bị kẹt xe, nhưng mà ít thôi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.